Dù cho họ nói Phật pháp cái gì mà mình nghe qua rồi, mình im lặng mình nhận được là cái chỗ này nè, Chẳng hạn như Phật nói pháp là quỳ chúng sanh pháp chấp, mà các tổ gì? Chẳng hạn bây giờ là có người hỏi nè, bây giờ nè có cái định nghiệp hay bất định nghiệp hay không á, thì quý thầy trả lời sao? Bây giờ quý thầy nó có cũng được mà nó không cũng được. Bây giờ có một vị tăng đến hỏi lục tổ quỳ năng á, Phật tánh là thường hay là vô thường? Thường thường là trong kinh Niết Bàn, tất cả các thứ kinh Phật nói là Phật tánh thường hay vô thường. Rõ ràng Phật tánh là thường hằng, nhưng mà đến lục tổ Phật tánh thường hay là vô thường, tổ nói vô thường. Bởi phá cái chấp thôi, mình chấp cái gì cũng là thường thì tổ nói cái vô thường phải phá. Vậy thôi, giống cái hết. Mà biết được như vậy rồi thôi, ai nói mình im lặng mình nhẫn. Được nhẫn đó gọi là gì? Là im lặng như hiền thánh. Mà nói á, mà đợi lục tổ nói mà người đồng kiến đồng hành á, nói để cho hiểu và tu á, thì gọi là gì? Là nói năng như hiền thánh. Ở trong chúng phải cần như thế vậy. Còn ở đây á, một lớp sâu hơn nữa là nói năng như hiền thánh, không phải mình nói chánh pháp. Nhiều khi với thầy hiểu chứ mình mà nói Phật pháp họ còn giận với thầy nữa, họ phỉ báng với thầy nữa, đúng không? Chẳng hạn tôi làm nhà khách nè, ai đụng đâu quý thầy cũng nói Phật pháp, ta nhiều khi ta không thích nữa. Mà nói như thế nào mà tinh thần nói năng như hiền thánh đây á, là nói cái lời nhu nhiếm thanh tịnh, giải thoát, cởi mở, cởi trói cho họ. Tùy theo chẳng hạn như trong hoàn cảnh, trong cuộc sống mà bị gì cũng phải mình đưa Phật pháp ra, mà mình nói làm như thế nào đó mà cái lời nói mình nhu nhiếm thanh tịnh, mở trói cho họ, thì cũng là gì? Là nói năng như hiền thánh. Còn có những trường hợp mình im lặng mình nói gì hết á, im lặng lại, đó là im lặng như hiền thánh mà mở trói cho họ. Đó là quan trọng nhất, chứ không phải mình đem ra mình cãi, mình công kích, rồi mình lượng bàn thì nó đúng. Dù cho Phật pháp mà cũng đúng nữa, đó rất là rõ. Dù cho Phật pháp mà cũng phải như hiền thánh đó. Rồi chẳng được tranh chỗ ngồi, sa di học xứ ghi, nói chẳng có từ tốn mà ngồi, còn chẳng có thích nghi, huống nữa là tranh ư? Song trong tùng lâm vị trí chỗ ngồi, mỏi mỏi có thứ lớp, sa di lấy giới pháp thứ lớp mà ngồi, nếu có tranh thì mất pháp độ tùng lâm. Có nghĩa là mình ngồi hay là mình ngồi ăn cơm, mình ngồi thỉnh nguyện, bất cứ sự việc nào là đều lấy cái giới pháp làm trọng hết. Chẳng hạn như quý thầy mà lấy giới pháp làm trọng là sao? Chẳng hạn như sa di mà xuất gia cùng một lượt là lấy cái gì? Biết không? Lấy tuổi đời làm cái mốc. Còn mà người mà xuất gia, sa di mà xuất gia, họ xuất gia trước mình 1 tháng, 2 tháng hay là 3 tháng gì cũng phải nhường họ ngồi trước, chứ không phải nói mình lớn tuổi mình ngồi trước không có. Đây là sa di lấy giới pháp làm thứ lớp mà ngồi. Thì trong kinh Tạp A Hàm cái ghi lại á, vào cái thời Đức Phật á, thì một hôm là Phật mới báo các đại chúng là ngày hôm nay là phải đi du hành, tức là đi du hành Phật là xa. Thì trong chúng á, lúc này có lục quần và thập quần tỳ kheo đi theo. Thì đến một cái khu rừng nọ thì lục quần và hàng thập quần tỳ kheo á, tranh chỗ ngồi, tức là tranh chỗ ngủ hết, còn đợi ngài Tôn giả thoát ngủ ngồi hiên đó. Thì sáng hôm sau Phật nghe cái tin câu chuyện này, Phật mới kể một câu chuyện chứng minh đó. Con voi, con khỉ và con cát đó, ba con chơi nhau rất là thân. Thì Phật thì một hôm á, không có biết con nào là lớn tuổi hết. Thì lúc này mới hỏi ra cái cây ở rừng, cái hạng cây ổi á, là con voi, con khỉ, con cát, con nào thấy trước. Thì cuối cùng ra thì mới thay ra được rằng á, cái cây này là do con cát ăn cái hột, chẳng hạn như hột cái ổi, rồi đi ngang qua nó phóng ế xuống, cho nên bây giờ nó có cây ổi này. Thì cuối cùng con cát là lớn tuổi, phải đi trước, lúc nào cũng được đi trước hết. Thì Phật đưa ra ví dụ á, là pháp của Phật là bình đẳng. Bình đẳng về cái gì? Đó, về cái tánh Phật. Nhưng mà sao cũng phải có thứ lớp. Người nào thọ giới trước thì đi trước, thọ giới sau thì đi sau. Thì đúng gọi là pháp độ tùng lâm. Đó, quý thầy nhớ kỹ á. Chẳng hạn như có những người nào mà họ đến đây nè, họ là tỳ kheo, là quý thầy phải hỏi là bao nhiêu hạ để sắp họ đứng trước, ngồi trước. Chứ thôi mình không biết, họ không có nói hạ mình biết. Chẳng hạn như đến nhà khách chúng tôi phải hỏi hạ, bao nhiêu hạ, mấy hạ, mình sắp cho họ ngủ, họ nghỉ như thế nào, đó, lấy pháp độ tùng lâm làm chính. Chẳng được ngồi chỗ cao xa kêu nhau nói cười. Thế mình học vô mình thấy rất là rõ, nếu mà ai mà chịu học quay nghi phép tắc rồi đó, thì rất là thuần. Học một thời gian mà chịu khó áp dụng nó rất là thuần. Mà những người nào mà ỷ lại á, mình thọ giới cụ túc rồi, hoặc nói khác hơn mình lớn rồi mình không cần học quay nghi phép tắc á, thì mình nhìn vô người nhỏ, mấy đứa nhỏ nó học cái này nó biết. Ông thầy này tuy rằng ổng thọ giới tỳ kheo rồi mà ổng hồi xưa chắc ổng học, nhìn biết liền. đó rất là rõ. Sa di học sứ ghi, đây như các bà la môn tụ hợp không khác, chẳng thành tăng thể. Nếu mình nói ra mình cười giỡn rồi á, nếu có việc cần phải đàn chỉ khiến biết, nói nhỏ khiến nghe, nếu ở xa kêu nhau nói cười, coi như không người, làm mất quay nghi động chúng, lỗi chẳng phải nhỏ. Có nghĩa là trong tăng chúng của mình nói nhau, mình cười, mình giỡn rồi thì rất là động chúng đó. Trong chúng có mất quay nghi, phải ẩn ác dương thiện, nghĩa là ẩn cái ác của người, nêu bày cái thiện của người. Ẩn ác thì tự thêm lớn công đức, dương thiện thì khiến chúng thêm sáng lạng. Diễn Tổ nói, người xưa vui cái nghe lỗi của mình, vui đối với việc làm thiện, thêm lớn đối với sự đùm bọc quan sơ, coi trọng đối với việc ẩn ác, lấy sự khiêm tốn giao hữu, lấy cái việc tinh cần giúp chúng, chẳng dùng hai tâm được mất, cho nên ánh sáng to lớn chiếu khắp quy hoàng xưa và nay. Thì đây nói tiếp này, là trong chúng mà có mất quay nghi á, thì chúng ta phải làm gì? Là phải ẩn ác dương thiện, chứ mình đừng có nêu cái xấu của chúng ra. Quý thầy nhớ rút tỉa kinh nghiệm nha. Chẳng hạn như trong chúng có một người nào đó, tự nhiên họ hay giỡn hay cười, họ mất quay nghi thích tắc đó, thì quý thầy đừng có về gặp cư sĩ hay là gặp người thân của mình nó kể ra với ông thầy đó như thế gì đó. Thì quý thầy phải làm gì? Phải ca ngợi cái công đức của Tùng Lâm, cho gì? Cho cha mẹ mình, cho người thân họ biết, họ phát khỏi chính tâm, gọi là ẩn ác dương thiện đó. Phải nhớ kỹ, người tu là phải ẩn ác dương thiện. Còn đây mà người tu mà chiên cái đi nói xấu người bạn huynh đệ của mình, nhiều khi chỉ không được cái điện thoại xuống nhà rồi nữa. Có những người như thế vậy, là gì đó. Ẩn gì? Ẩn thiện mà dương cái ác ra đó. Quý thầy nhớ kỹ, mình học có sao là lớn, mình rút kinh nghiệm. Nghĩa là ẩn cái ác của người á, nêu bày cái thiện của người á. Ẩn ác thì tự thêm lớn công đức, tức là mình dìm cái ác, mình gì, mình ẩn cái ác, mình dìm mất cái ác, mình nêu cái thiện lên, thì cái công đức mình càng ngày càng tăng trưởng lớn lên. Tự mình có cái tâm gì, thứ nhất là phát huy được cái tâm bao dung và tha thứ, mà dương cái thiện thì khiến chúng thêm sáng lạng. Có nghĩa là mình dương cái thiện, mình nêu cao cái thiện lên, thì cái Tùng Lâm mình ai biết, cư sĩ, Phật tử, rồi người thân của mình đó. Rồi Diễn Tổ nói, người xưa thì vui cái nghe lỗi của mình, vui đối với việc làm thiện, thêm lớn đối với sự đùm bọc quan sơ, coi trọng đối với việc ẩn ác. Tức là người xưa họ tu á, họ rất là coi trọng về cái chỗ này, tức là ẩn ác, luôn luôn ẩn ác. Còn đây mình thấy cái người đó mình mới có nghi rồi, chứ chưa thấy chính xác nữa, mà mình đi đầu này đầu nọ mình nói là sao. Mình bây giờ người tu của mình á, thấp hơn người xưa rất là nhiều, cho nên cái đạo nó rất là xa. Nhiều khi mình nói tu bây giờ sao nó không có ngộ giống như người xưa, sao mà ngộ được? Mình chuyên bị cái này mà sao ngộ được? Bị cái gì? Bị cái mà mình không có chịu ẩn ác dương thiện này nè, nó che lấp đi cái tự tánh, càng ngày càng lu mờ, nhưng không bằng người xưa đó. Thiền sư Linh Nguyên nói, phải khéo ở trong Phật pháp mà dụng tâm, ở trên trần cảnh mà dẹp tình, dưới lớp áo cà sa sợ mất thân người, thật là khổ, nên phải ẩn ác dương thiện. Đó, đây là thiền sư Đương Nguyên nói á, là phải khéo ở trong Phật pháp mà dụng tâm, ở trên trần cảnh mà dẹp tình, dưới lớp áo cà sa rất là sợ mất thân người, sợ chắc chắn là kiếp sau mình được làm người mình mặc áo cà sa nữa, cho nên các ngài rất là sợ cái điểm này, cho nên phải gì? Ẩn ác dương thiện đó. Chẳng được phê sự nhập để rõ công lao của mình, phàm ở đâu ngủ không nên ngủ trước người, dậy không nên dậy sau người. Tức là chẳng hạn như quý thầy mà làm việc cực nhọc gì đó, làm ban điện, ban nước, tất cả mọi thứ ban, mà đi chỗ nào quý thầy cũng nói là nếu mà không có tôi không có điện để xài, phải không? Hoặc là nếu mà không có tôi là không có đầu hũ ăn, hoặc nói khác hơn, nếu mà không có tôi là không có nước xài thì không có cái công đức, không có phước đức gì hết đó. Đi đâu mình cũng khê đến sự nhập hết á, thì sao? Thì trong lực cấm không có cho. Đây đối với thầy nè, chẳng hạn như quý thầy làm ban điện, ban nước, làm tất cả mọi việc, đối với thầy cho ai? Nói thử đi. Hả? Thầy Đức Chí nè, làm cho ai? Nhiều khi mình tưởng rằng mình làm này cho hòa thượng, cho thầy chủ trì, cho đại chúng, thật ra làm cho chính mình. Ha? Thiệt ra mình nghiệm lại làm cho chính mình. Bởi vì quý thầy mà muốn mà đi tu, ai mà không muốn thành tựu quả vị Phật. Lần sau quý thầy học vào cái đoạn sau, quý thầy sẽ thấy nè, mà muốn thành tụ quả vị Phật, Phật nói là trong các việc Phật việc gì cũng làm hết, lúc mà thành Bồ Tát đạo làm tất cả mọi việc luôn thì mới thành tụ quả vị Phật được. Thì ở đây mình tưởng làm cho đại chúng, làm cho hòa thượng, làm cho thầy trụ trì chứ thật ra làm cho chính mình, thật ra làm cho chính mình. Mà mình thấy được như thế rồi thì thầy làm việc đó, là từ việc nhỏ đến việc lớn, làm điều hết sức mình, làm trong chánh niệm mà làm rất là dè dặt nha, làm tức là làm rất là an lạc thảnh thơi, chứ không phải mà làm mà gượng ép gì hết á. Đây làm cho chính mình, nhớ kỹ một điều á, làm việc cho đại chúng là làm cho chính mình á. Hay như quý thầy mà làm tàu hủ rồi chỉ nhật hành đường chỉ củi, nhiều khi mình tưởng làm nấu lên cho mấy ông thầy ăn cho thiệt á, làm cho mình đó, mình muốn thành tựu quả vị Phật mà, còn thôi mình ở nhà sướng hơn, khỏi đi tu. Mà họ đi tu làm tức là làm cho mình đó đó. Rồi sa di học xứ ghi không ngủ trước và dậy sau, có hai việc. Thứ nhất á, là mình khỏi giải đãi, thứ hai á, là khỏi tạm niệm chúc đó. Cái điều đó quan trọng nhất, chẳng hạn như mà chúng dậy hết rồi, xúc miệng rửa mặt rồi chuẩn bị ngồi thiền mà mình vẫn còn ngủ đằng sau, thì chắc chắn tôi bảo đảm ở trong tăng đường 19 người chứ 18 người khởi niệm, quý thầy tin không? Mà khởi niệm thì khó tu lắm, mà chúng thì hay khởi niệm lắm, phải mình ngủ lại thì chắc chắn họ khởi niệm à. Đó cho nên là gì? Là mình phải gì? Không ngủ trước và dậy sau, có hai việc. Đây mình học từ từ, mình học thấy rất là kỹ. Nên thiền sư quyến nghiệp lão hòa thượng khai thị chúng rằng, tức là mình dậy sớm á, là được cái sức tinh tấn. Tinh tấn là bảo hoặc tu đạo, Phật tổ do đây mà thành, phiền não nhân đây mà đoạn, là thích tử há có thể giải đãi ư. Đây là tổ tiên dược sư dạy á, tổ quyến nghiệp dạy á, là tinh tấn là bảo hoặc tu đạo, tức là cái bảo hoặc đó. Rồi Phật tổ do đây mà thành, có nghĩa là thành Phật tác tổ là do gì? Do cái sức tinh tấn mà thành đó. Phiền não nhân đây mà đoạn, tức là bệnh tật nè, phiền não chướng nè, sở chi chướng nè, những cái chướng ngại của mình đó, nhân nhờ cái sự tinh tấn mà đoạn trừ đó. Cho nên á, một hôm á, Phật mới sai bảo tôn giả A Nan á, đọc lên cho Phật nghe về cái tinh thần mà thoát gì, thoát Bồ Đề Phần đó, đến mà tinh tấn như ý túc á, vừa đọc đến đó thì Phật ngồi dậy liền. Thì lúc này Phật mà mỏi lưng rồi, nhức mỏi lúc mà lớn tuổi rồi đó. Thì tôn giả A Nan nói là bạch Đức Thế Tôn, tại sao mà đọc đến cái chỗ mà tinh tấn như ý túc Phật ngồi dậy? Thì Phật nói cái câu, cái bài này á, là không phải Phật nói ra, mà mười phương chư Phật đều nói cái đoạn này hết. Có nghĩa là đến cái đoạn mà tinh tấn như ý túc là Phật ngồi dậy nghe tôn giả A Nan đọc. Cái lời này là Phật từ kim khẩu Phật nói ra, mà hở mà đọc đến cái đoạn này là Phật ngồi dậy liền đó. Biết mình thấy rất là rõ. Kinh Di Giáo Phật dạy, tỳ kheo các ân nếu chuyên cần tinh tấn thì không có việc gì là khó, thế nên các ân phải chuyên cần tinh tấn. Thí như giọt nước chảy luôn có thể sôi thủng phiến đá, nếu như tâm của hành giả thường thường biến nát bỏ bê, chẳng khác nào kéo lửa chưa nóng mà ngưng, tuy muốn được lửa, lửa cũng khó được. Ấy là công đức tinh tấn. Có nghĩa là Phật dạy rất là rõ, nếu mình mà kéo lửa đó, ngày xưa là phải có một vẹt ga như mình, phải không? Dùng cái gì? Dùng hai cây tre cạ sát, cọ sát suốt luôn thì nó nóng, nó phục lửa lên. Còn đây với thầy đang cọ một hồi cái bỏ. Đối với thầy mà tại sao mà trong cái thời của mình nó tu khó chứng đạo hơn ngày xưa, ai biết không? Cái thời này nè, biết không? Sở dĩ mà cái thời xưa tôi coi sử, tôi nghiên cứu kỹ là các ngài mà chứng đạo nhanh hơn mình là các ngài làm gì? Là các ngài luôn luôn khắc khỏi ưu tư về cái vấn đề sanh tử. Tại sao mình sanh ra cõi đời này, rồi mai kia mình chết mình đi về đâu? Tại sao mình có mặt trong cuộc đời này để làm cái gì? Thì các ngài luôn luôn thúc, mà chính cái điều thúc đó từ các ngài mau đến đạo. Còn bây giờ mình chấp nhận với hoàn cảnh. Đối với thầy biết chấp nhận hoàn cảnh sao không? Chẳng hạn như mình ở trong chúng á, mình bị lỗi cái gì, cái quý thầy lớn rầy mình nói, ôi bất quá tôi hoàn tục, tôi cởi áo lại xong. Cái tư tưởng của mình là như thế, cho nên đạo rất là xa. Nhiều khi mình buông ra hai câu thôi, ra đời là xong. Thường thường là như thế vậy. Mà quý thầy nhớ nha, đừng có cái niệm đó nó xảy ra trong tâm thức của mình. Chắc gì mình ra đời rồi mình tu được nữa, hoặc kiếp sau mình gặp được Phật pháp nữa. Quý thầy cũng nhớ đến đó. Cho nên mình bây giờ luôn luôn chấp nhận cái hoàn cảnh, cởi hoàn cảnh sao cũng y như vậy, cho nên tu không bao giờ tiến được. Còn người xưa là các ngài luôn luôn thúc cái việc sanh tử là đi hàng đầu. Sanh tử sự đại vô thường tấn tốc mà luôn luôn thúc các ngài trên các ngài tu nó nhanh hơn mình. Còn bây giờ mình sao? Sáng ngồi cũng được, chiều ngồi cũng được hay chưa, cái gì cũng được hết. Cho nên không bằng các ngài đó. Tuy rằng mình biết rằng, cho nên trong kinh Bột Sao nói nè, người muốn làm việc gì như đào giếng lấy nước, phải đào mãi không thôi, chắc chắn sẽ được nước. Có nghĩa là mình muốn làm cái việc gì á, thì giống như đào giếng mà lấy nước vậy. Đào xuống nửa chừng cái gặp cục đá cái mình bỏ, thì cái pháp tinh tấn nó không có nữa. Mà các ngài đó mà gặp bất cứ sự việc nào á, các ngài cũng đều gắng sức gắng gỗ tu. Các ngài nhớ nha, quý thầy nhớ kỹ một điều nha. Mình nói thẳng luôn, bây giờ mình lỡ đi tu rồi, chỉ bây giờ trên đầu mình chỉ có một chữ tu nữa thôi, chứ bây giờ không có còn nghĩ gì hết. Không có nghĩ là mai đây mình phải ráng đi học để lấy bằng cấp, bỏ luôn đi. Đừng có bằng cấp bằng gì hết đó, bỏ hết. Rồi mai kia không biết mình làm trụ trì đâu, rồi pháp hội mình sao, bỏ hết đi. Cứ nghĩ tu, không mà tu mà thành tựu rồi tự nhiên có người mời mình đi à. Phải? Mình mà đủ đức rồi các ngài thỉnh mình đi luôn, chứ đừng thỉnh mình lạy lục mình đi luôn. Còn mình chưa đủ đức rồi thôi, bây giờ mình cứ ráng tu đi, ráng tu miễn thành tựu thôi. Đó. Tiếp, phàm rửa mặt chớ nên hao nhiều nước. Sa Di học xứ ghi, một là phòng ngừa người sao thiếu nước, hai là phải tích chứa phước mình. Có nghĩa là trong quan nghi 24 quan nghi có nói là phàm rửa mặt chớ nên hao nhiều nước. Đó, quý thầy nhớ. Tôi thấy có những người trong chúng, tôi thấy tôi chứng kiến luôn, chứ không phải mình nói, mình bị chuyện ra. Làm gì? Mở hết cái quần nước, để cái mặt vô rửa, chà suốt kỳ luôn. Mà không biết cái phước mình bao nhiêu, không biết. Còn người xưa là không phải như mình. Đây quý thầy học người xưa nè. Người xưa có câu: nguyệt thủy dụng nhân thiêu, lãnh thủy dụng nhân khiêu, nhược bất giải tu hành, túng hữu hà sa phước diệt tiêu. Nghĩa là nước nóng công người nấu, nước lạnh công người gánh, nếu không hiểu tu hành, hằng sa phước đức cũng tiêu tan. Rất là rõ phải không? Nước gì? Nước nóng là công của người nấu. Ngày xưa thì không có nước nấu cái bình nước nóng như mình. Ở đây là ngày xưa năm 1998 tôi lên á, là phải có bình như mình. Là cái bình nước nóng này mới đây thôi, chứ ngày xưa là tụi tôi xuống là phải nấu, tắm rửa cũng phải nấu hết luôn. Mà đối với thầy bây giờ, nước nóng công người nấu có. Đối với thầy có. Tiền điện nè, với thầy hỏi nè, chúng tôi làm nhà khách biết nè, một tháng vô là 11, 12 triệu tiền điện. Cũng là gì? Là nước nóng công người nấu, cái xả xài thoải mái luôn. Rồi gì nữa? Nước lạnh công người gánh, có gánh không? Đó. Cũng mười mấy triệu tiền điện, tiền nước, cũng ít khi nó bơm lên. Tiền của đàn na tính thí rất là rõ. Nếu không hiểu tu hành, hàng xa phước đức cũng tiêu tan. Đó, cổ đức nói đó. Rồi trong quyển Chúng Kinh Điển Tạp Thí Dụ quyển 2 á, có ghi lại như thế này. Là Tôn giả A Nan bạch với Đức Phật như thế này: bạch Đức Thế Tôn, là ngài sinh trong vương cung, xuất gia tìm đạo 6 năm khổ hạnh, sau đó ngồi dưới gốc cây bồ đề mà được giác ngộ thành Phật. Như vậy quả Phật có phải là dễ được không? Thành tựu rất là dễ phải không? Thì lúc này Tôn giả A Nan mới hỏi Phật như thế này. Có nghĩa là với cặp mắt thường tình của Tôn giả A Nan giống như mình vậy, là nói Phật á, là sanh ở vương cung rồi xuất gia tìm đạo 5 năm tiền đạo, 6 năm khổ hạnh, rồi sau đó ngồi dưới gốc cây bồ đề thành tựu quả vị giác ngộ, thì thấy rất là dễ. Thì Phật không có nói gì hết, Phật mới đưa ra một câu chuyện như thế này. Phật kể ngày sửa xa xưa có một vị trưởng giả, ông giàu có lắm, nhưng mà ông mới hay tin được rằng bờ biển phía bắc á, có một con giống sò đó mà nó ăn máu của mình á, thì nó tiết ra gọi một cái hòn ngọc rất là quý, cho nên ông kêu rất là nhiều người đi đến cái vùng biển đó. Mà đến cái vùng biển đó rồi á, thì chích lấy máu nè, rồi trong thân á, đựng trong túi đặt dưới đáy biển. Thì con sò nó nghe mùi máu tanh á, nó đến rồi sao nó tiết ra cái chất đó, thì từ cái chất đó mới xẻ thịt con sò ra, bỏ cái viên đá vào, thì lúc này mới lấy được ngọc. mà chọn lựa trong suốt 3 năm 50 thế gì ấy mới được hạt ngọc Bội Châu. Thì sau đó cái ông ấy đem hạt ngọc ông đi về, trên đường về thì một số người bạn họ muốn giành cái hạt ngọc này, cho nên họ xô ông xuống giếng và lắp lại, mà không ngờ dưới giếng này á thì có gì, có một cái hang, cho nên ông trốn thoát được. Và sau khi ông về nhà ông tố giác thì những người này đưa viên ngọc cho ông. Thì sau khi có hạt ngọc trong tay rồi đó, thì một hôm á ông có hai đứa con, thì đứa con thứ nhất nói như thế này: ngọc châu này từ đâu mà có? Thì đứa nhỏ nó nói là nó sanh từ trong túi của em. Thì mấy đứa lớn nó không phải, nó được sanh và được cất giữ trong túi nhà mình. Thì lúc này ông trưởng giả nghe như thế ông cười lên, ông cười lên ông nói người vợ, ông nói hai đứa nhỏ mình không biết. Thì ông mới cởi ra là sở dĩ mà có được viên ngọc này á, là ông rất cực khổ, phải chích máu của mình nè, rồi bỏ dưới biển 3 năm trời mới đi về, mà sắp chích nữa mất mạng nữa, cái viên ngọc cũng phải này về dễ. Thì Phật cũng ví dụ như á, là ông trưởng giả là ai? Là Đức Phật. Còn hai đứa nhỏ này giống như chúng sanh, tưởng quả vị Phật dễ lắm, tu một thời gian là thành tựu à. Mà Phật nói gì? Muốn thành tựu đạo quả là phải phát tâm tu theo lục độ hoạn hạnh của Bồ Tát, tích chứa công đức trong nhiều kiếp, chứ chẳng phải chỉ làm một việc tu một hạnh, xả bỏ một thân mà có thể thành tựu được đạo quả. Có nghĩa là Phật nói là Phật trải qua vô lượng kiếp, tích chứa rất là nhiều, làm tất cả các việc phước thiện và tu tất cả vì lục độ vạn hạnh của Bồ Tát thì mới thành tựu được. Thì đây cũng vậy, quý thầy mà muốn tu thành tựu đến cái quả vị cuối cùng á là phải tích chứa, đừng có nói gì trong một kiếp này thôi mà quý thầy xài hết suốt một thời gian tu được nữa ra đời. Mà ra đời khổ lắm không phải chứ. Nè, tôi chứng kiến là có một người ngày xưa đi theo tôi làm Phật sự á, mà xài phí nước á, xài dữ lắm. Xài mà một lần mà xả ra để cái mạch vô rửa chừng nào xong thôi dặn mà. Có nhiều khi quên nên tôi phải vào tôi tắt. Nhưng mà quý thầy biết một thời gian mà người đó tu tinh tấn nó cố gắng đó. Nhưng mà tu thời gian cũng ra đời hoàn tục, tu cũng được. Cho nên mình xài phước mình phải kỹ. Đó. Còn nhiều người không hiểu họ nói ra rằng là quý thầy nhớ kỹ một điểm nè. Có những người mà họ tu không được, họ hoàn tục là có những người họ sung sướng. Cũng có chứ không phải không, chứ không phải nói ai ra đời là cũng khổ. Nhưng mà tôi nghiệm kỹ mấy người nào mà ở tu hành mà họ ra đời họ vẫn sung túc sung sướng đó, là họ ở không chúng họ làm xả thân. Họ xả thân, họ làm việc phục vụ cho đại chúng rất là nhiều rồi họ tu được nữa, họ ra đời cái phước họ cũng có chứ không phải không. Còn ở trong này là mình xài phước phí nè, rồi mình hao tổn của tam bảo nè, rồi mình không kính những bậc trưởng thượng đi trước đó, thì bảo đảm người này ra đời là 10 người khổ hết 10 người. Khổ dữ lắm. Mà chính chúng tôi chứng kiến luôn. Ngày xưa ở đây tôi nói thẳng luôn nè, có thầy không hiểu nè. Ở đây thầy làm thư ký rất là nhiệt tình nha, thầy làm rất là nhiệt tình. Mà bây giờ thầy ra rồi thầy không chịu tu nữa, thầy ra nói thiệt không ai sướng bằng thầy. Rất là sung sướng, một tháng gì gần 700-800 đô, đủ sống dư giá rồi. Mà bữa tôi lên tôi thăm nè, là đầy đủ sung túc hết, là mình biết mình nghiệm ra hồi xưa ở trong chúng á, làm việc hết sức hết khả năng mình. Còn đây với thầy mà tuy rằng thầy nhỏ tuổi phát tâm xuất gia mà mình hao tổn của tam bảo, rồi mình phá pháp trong tuần lâm nữa, rồi một thời gian hưởng tu nữa mà ra đời nó khổ khủng khiếp luôn. Quý thầy nhớ lưu ý điểm này, đây tôi nhắc chung cho mấy thầy biết á, rất là khổ. Cho nên cuối cùng mình phải ráng cố gắng tu đó. Cho nên trong quyển mà Ngũ Đăng Hội Nguyên có ghi lại á, là thiền sư Động Sơn mà xuống nhà viết thấy tăng chúng mà làm đổ bún gạo á, mà ngày dọn lên một chút xíu thôi ngày vỡ trách á, thì lúc này Phổ Địa bước ra đảnh lễ nói là 30 năm tìm ngài mà suốt mà không gặp, ngày hôm nay á nhờ ngài khởi niệm vỡ đại chúng cho nên con mới thấy. Có nghĩa là 30 năm qua ngài không có khởi niệm gì hết, mà hôm nay nè vừa khởi niệm vỡ chúng tăng, tại sao mà mấy ông làm bún gạo đổ đầy hết vậy? Thì Phổ Địa thấy liền. Phổ Địa thấy bằng gì? Bằng cái tâm thức đó vừa khởi lên là Phổ Địa thấy liền. Còn sao? Bạch Hòa Thượng 30 năm nay con tiền ngài con đảnh lễ mà không thấy. Bây giờ mà Hòa Thượng vỡ một cái khởi niệm một cái con thấy. Đó rất là rõ. Cho nên mình thấy người xưa như các thiền sư, mình đừng có nói các ngài hiểu thiền hiểu đạo rồi á, không quý của tam bảo. Mà các ngài rất là tôn trọng về cái những cái hạt thóc, hạt cơm, hạt gạo của tam bảo. Như chẳng hạn như trong Ngũ Đăng Hội Nguyên ghi nè: thiền sư Khánh Chư đến tháp hội Quy Sơn được cử làm chi khố. Một hôm sư đang sàng gạo, Quy Sơn bảo: hoặc cổ thí chủ chớ để rơi rớt, sư thưa chẳng dám rơi rớt. Đó, thấy không? Đang sàn gạo thì hòa thượng xuống liền. Quy Sơn lượm ngay trên đất một hạt gạo lên hỏi, ông nói chẳng rơi rớt, đây là cái gì? Ở đây mình nhớ ra ngầm hai ý, một ý là hòa thượng Quy Sơn khai thị, mà một phần nữa là phải tiết kiệm của Tam Bảo, tiết kiệm của Tùng Lâm. Nói nếu mà ông không nói rơi rớt là đưa lên, tức là một phần khai thị, nhưng mà một phần cũng là gì? Là phải luôn luôn quý tiết của Tam Bảo. Mà từ gì? Là chớ xem thường một hạt gạo này, trăm ngàn hạt đều từ một hạt này phát sanh ra. Có nghĩa là từ cái mà nhỏ nhiễm nhất, từ cái mà một cái niệm mà nó nhỏ nhiễm mình không thấy ra gì, nhưng mà từ cái niệm này mà nó phát sanh vô số các niệm khác. Cũng vậy, quý thầy thấy một giọt nước, rồi những cái gì mà nhỏ nhặt cái mình thấy nó không làm cái gì hết, mà nguyên nhân mà sau này mình không tu được, mình không thành tựu được là do cái này, do cái ban đầu. Cho nên thầy chủ trì thường chiếu hay là hòa thượng với thầy đi chung với thầy thấy các ngài kiểm phước lắm. Chẳng hạn như đi trên đường mà hòa thượng thấy một cây đinh là kêu lại lụm, kêu đem xuống kho, rất là rõ, một kinh nghiệm mình thấy luôn. Rồi hòa thượng ở thường chiếu nữa mà đi ngang qua một cái khúc nào mà thấy một chút rác thôi, hòa thượng cũng xuống lụm bỏ thùng rác. Mà tôi đi theo hòa thượng tôi thấy nè, mà một cọng rác nhỏ hòa thượng cũng bắt phải lụm bỏ thùng rác để cho nó sạch cái thùng lâm. Các ngài kiểm phước dữ lắm. Rồi mà hòa thượng mà đi xuống nhà khác mà thấy mà nước mà nhỏ giọt giọt, hòa thượng phải kêu tắt chứ không có để mà nhỏ từng giọt thôi. Nước cũng đầy tràn ra, nhỏ một thời gian thì nước nó cũng đầy, cho nên hòa thượng kêu mình phải tiết kiệm của Tam Bảo dữ lắm. Tiền của tích thí hùng góp lại đó. Cho nên là tổ Quy Sơn nói là chớ xem thường một hạt gạo này, trăm ngàn hạt đều từ một hạt này sanh. Đó. Sư thưa trăm ngàn hạt từ một hạt này sanh, chưa biết hạt này từ đâu sanh. Quy Sơn cười to ha hả, trở về phương trượng. Đến chiều Quy Sơn thượng đường bảo, đại chúng trong gạo có sâu, các ngươi hãy khéo xem. Thì lúc này là thiền sư Khánh Chân nói là trăm ngàn hạt từ một hạt này sanh, chưa biết hạt này từ đâu sanh. Quý thầy biết hạt này từ đâu sanh không? Thì đợi với thầy đáp số ha. Thiền thoại ghi, nên khi xưa hòa thượng chạm đường, bình sanh lấy luật buộc ràng nơi thân, tuy lãnh chúng hoằng pháp, chẳng khác ở trong tăng chúng. Sáng sớm sau khi thức dậy, múc một ít nước rửa mặt, lại rửa chân, sau mới lấy nước tưới vào rau quả, tích phước như thế chẳng dám phế bỏ. Thấy không? Có nghĩa là ở đây là cởi lại là hòa thượng chạm đường, thì cái này học trong sử thầy biết rồi á, thì cơ phong của ngài cao vút luôn, mà lúc mà ở trong chúng á, ngài lấy giới lực làm trọng, rồi sau này mà ngài lãnh chúng hoằng pháp lợi sanh rồi đó, thì ngài sống giống như là trong lúc ở trong chúng. Sáng sớm á, ngài múc chẳng hạn cái ly nước, ngài múc một ly nước này thôi, rồi ngài rửa mặt cái ngài rửa chút nữa là rửa chân, còn một ít nước thì ngài tưới vào rau quả, tích phước như thế chẳng dám phế bỏ. Quý thầy thấy không? Ra hoằng pháp lợi sinh rồi mà không dám xài nhiều đó. Rồi tiếp, xỉ răng nhổ nước phải cúi đầu đem nước xuống, chẳng nên phun nước nhầm người. Có nghĩa là quý thầy mà làm gì chẳng hạn như là xỉ răng nè, nhổ nước nè, phải cúi đầu đem nước xuống, chẳng nên phun nước nhầm người. Thì ở đây quý thầy học lực là biết được nhiều rồi đó ha. Chẳng nên hỉ mũi và hạt nhổ lớn tiếng, chẳng được ở trong chùa, ở trên điện hòa tháp, cùng nhà sạch đất sạch, trong nước sạch hỉ mũi, hạt nhổ phải hỉ hạt nơi chỗ khuất. Thì chẳng nên hỉ mũi và hạt nhổ lớn tiếng. Thì quý thầy mà đặt ra nhà khách biết là ai mà ở nhà khách mà chỉ cần mà khạc hỉ mà lớn tiếng là bà thượng sai thì giả xuống nói liền đó. Mình thấy bà thượng gì chứ mà lực là các ngài học kỹ lắm nha, chứ không phải mình tưởng xuống là rầy liền đó. Rồi Sa Di học sứ ghi, điện tháp là chỗ cúng dường tượng Phật, xá lợi nếu hỉ mũi khạc nhổ thì thần hộ pháp giận. Cứ nghĩa là mình trên chánh điện à, hoặc quý thầy đi ngang qua sáng sớm mà đi bắt sân bắt rác vậy, tự nhiên mình có cục đờm nổi rồi mình chịu nổi, mình khạc trên trước chánh điện thì cũng tổn phước, bởi vì thần hộ pháp giận mình lắm. Thứ nhất là trước về tượng Phật nè, xá lợi của Phật là không được khạc nhổ, mà nói chung ở đất sạch trong già lam là không được khạc nhổ tiểu tiện. Lần sau quý thầy học dần dần sẽ thấy nhà sạch đất sạch, chỗ tọ thiền kinh hành. Nếu hỉ mũi khạc nhổ thì mắt người chế diễu, động tâm người khác. Chẳng hạn như việc mình thấy quý thầy mà lớn tuổi thôi, lớn tuổi hạ cái gì mà đụng chỗ nào khạc chỗ nấy á, thì mấy đứa nhỏ nó học quay lực quay nghi, nó nhìn nó thấy nó biết, nó chế diễu nó cười mình. Ông thầy lớn vào tùng lâm lâu mà không học lực, không học quay nghi cái tắc gì hết. Thì ở đây quý thầy học thì nhớ kỹ, sau này mình lớn á, mình lớn mình làm gương cho người sau á, cái người mà hậu học sau này á, thì nhớ cái điểm này đó. Nước sạch để cúng dường, để dùng cúng Phật cúng tăng, hỉ mũi khạc nhổ làm ô uế, hao tổn phước đức, chuốc họa vào thân. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là nước sạch á, thì để cúng dường Phật, bởi vì mình khạc mình nhổ thì nó cũng thấm, cho nên là không được hỉ mũi khạc nhổ. Rồi ở trong này tổ tiên được sư kể lại á, là xưa có một vị tăng ban đêm ngồi bên tháp của Phật, thì tình cờ ông khởi cái niệm khinh thường lên, ông hỉ mũi rồi ông khạc một cục đờm, ông khạc ra cái thì ông chợt thấy dưới án đàn á có một vị thần hộ pháp duỗi tay ra đón lấy đàm giải của ông. Thì ông đang lên ngồi tháp của Phật nè, tự nhiên ông khởi cái niệm khinh thường lên, ông nói trong lực vậy gì chứ chắc gì có. Cái ông vừa khởi niệm thôi, ông khạc cục đờm, ông vừa khạc ra cái thì tự nhiên ông thấy dưới án đàn có một vị hộ pháp hiện thân lên, đưa cánh tay ra hứng cục đờm của ông. Thì thầy thấy không, đối với thầy có không? Rồi vị tăng từ đó kinh ngạc và sợ hãi, chọn đời thúc liễm thân tâm, ẩn náu trốn núi rừng sâu, không ra độ chúng. Ông biết cái chuyện này có sự thật chứ không phải chuyện đơn giản. Đây là tổ tiên luật sư cởi lại là ông nói là trong lực vậy gì chứ làm gì có chuyện đó. Thôi bên đây mình khạc thử coi. Ông vừa khạc cục đờm ra cái tự nhiên có thần Phật pháp duỗi cái tay ra hứng liền, hứng cấp. Ông quản quá rồi, từ đó về sau ẩn trốn núi rừng. Ông nói cái này có sự thật. Bữa nào quý thầy thử được không? Thử được không? Ở đây ông này có phước lực á, cái vị tăng này có phước lực cho nên thần hộ pháp dương ra đón lấy. Còn mình có phước lực là ai? Nói thật đi. Nhiều khi mình không có phước lực hộ pháp ra nữa thì mình dính nhân quả, phải không? Cho nên quý thầy thấy rất là kỹ. Trên bữa tôi làm nhà khách nè, có một cái người này, người này dắt một đứa nhỏ vậy nè, họ đâu có biết mà cũng tội, mình thấy mình phải thương. Là họ đến ngay chỗ trước chánh điện, ngay cái ngay tùng đó, thì họ si đi cầu đó, vừa si tôi lật đật tôi chạy ra tôi lấy một cái ấy nhựa đó, cái nhỏ nhựa vậy nè, tôi để dưới cái liền tự ra rồi mà không kịp, tôi họ tổn phước rồi, xong hết là tôi mới khiêng họ. Rồi đâu đó tôi nói lên đảnh lễ Phật, phải sám hối, phải thành tâm như thế nào đó. Thôi là bị họ nói họ không biết. Nhưng mà đối với thầy không biết bị không? Bị không? Hả? Mình đâu có biết đố bị không? Bị gì đối với thầy á? Bị cái trí si mê, bởi vì không gặp được thiện tri thức chỉ dạy. Cho nên ở chùa mà đến chùa với thầy nhớ kỹ một điểm á, có những lúc mình phải dạy những người cư sĩ hàng bạch y là phải đến chùa, phải đừng có làm gì, đừng làm gì, đừng làm gì. Ngày xưa tôi qua bên Canada, tôi cũng dạy một số cư sĩ á, nhiều khi cư sĩ họ không biết. Hẹn như đi vòng, thằng ngồi thằng tiểu, nam cũng có, nữ cũng có, tôi kêu vậy, tôi dạy liền, tôi nói tiểu chuyện nó bị gì, tôi nêu ra. Từ đó sau họ rất là sợ, đâu tiểu đâu gì cũng phải vô nhà tiểu, không dám tiểu bậy ở trong Già Lam đất Phật. Mình thấy nó đơn giản vậy nhưng mà có long thần hộ pháp đó, chứ không phải không. Mà những vị long thần hộ pháp này toàn là những bậc mà quyền thừa Bồ Tát thì hiện Phật họ ký mà. Cái ông sau này là phải gì, phải thủ hộ Già Lam. Chúng thân là mình thấy trong Già Lam nó có là gì, nhưng mà có hộ pháp. Chúng thôi Tùng Lâm mình dễ yên ổn tu hành, có hộ pháp hết đó, chứ không phải không. Mà chính chúng tôi làm nhà khách kinh nghiệm nhiều lần tôi biết có hộ pháp đó, rất là rõ. Cho nên vị tăng này vừa khạc nhổ là có thần hộ pháp duỗi cánh tay ra hứng liền. Từ đó về sau á, ông thúc liễm thân tâm, chọn đời ẩn náu chú trốn rừng sâu luôn, chứ không ra độ chúng nữa đó. Kinh Tạp Bảo Tạng quyển 5 có ghi, cõi trời Đao Lợi thì có một vị thiên nữ đầu đội tràng hoa, ánh sáng rực rỡ hơn các cái vị tiên khác luôn. Thì lúc này trời đế thấp rất hỏi ngạc nhiên, mới hỏi bài kệ như thế này: ngươi tạo phước nghiệp gì, thân sáng như vàng rồng, sắc sáng như hoa sen, lại có oai đức lớn, thân chiếu sáng huy diệu, mặt tươi như hoa nở, sắc vàng chiếu rực rỡ, do làm gì mà được, xin hãy nói ta nghe. Có nghĩa là trên cung trời Nam Lợi thì có một vị thiên nữ này thì cái thân sắc chiếu sáng là hơn những cái vị tiên nữ khác. Quý thầy nhớ kỹ điểm rằng trong kinh diễn tả là cái phước nghiệp không phải chư thiên ai cũng giống như ai đâu. Do quý thầy ở dưới này cúng dường cái gì, tạo được cái phước nghiệp gì thì tự nhiên quý thầy thác sanh lên cung trời thì cái thân sắc tướng quý thầy nó hơn những người khác thù diệu hơn. Và do dưới này mình tạo phước nghiệp đó. Thì lúc này thiên nữ mới nói như thế này: xưa tôi lấy vòng hoa cúng tháp Phật Ca Diếp, đời này sanh cõi trời, được công đức vượt trội, sinh ở nơi giữa trời, quả báo thân kim sắc. Có nghĩa là do cái nhân duyên là gì, đến trước tháp của Phật Ca Diếp cúng dường có một vòng hoa thôi mà bây giờ tái sanh lên cung trời Đao Lợi, được cái thân sắc thù thắng. Bữa nào mà quý thầy đi ngang qua cái tháp của Đức Phật Thích Ca đó, bây giờ nè, cúng vòng qua cúng gì đi thì chắc chắn được, mình phải tin tưởng như thế. Mà trong lúc, trong giờ phút thực tại này, cái tâm của thầy quan hỷ, cái tâm của thầy kính tính thì đã được cái phước quả thù thắng rồi. Mà tháp của Phật đó là hiếm có, hiếm gặp lắm. Nào có tiền với thầy đi du gì đó, đi du lịch đó, qua Ấn Độ gì đó, có tháp Phật nhiều lắm thì cúng dường đó. Thì Thích Đề Hoàng Nhơn mới nói bài cởi tán thán như thế này: lạ thay ruộng công đức đã nhổ hết cỏ xấu, hạt giống nhỏ như vậy được quả báo thù thắng. Hạt giống rất là nhỏ, phải không? Có một vòng hoa mà gì, được quả báo thù thắng. Ai mà không cúng dường cung kính thân hoàng tí, ai không cúng dường Phật ruộng công đức quy diệu, mắt ngài thấy tất cả giống như hoa sang xanh. Người nên đến cúng dường bậc vô thượng thứ nhất, tạo một chút công đức được nhan sắc như vậy. Cúng dường rất là ít mà cái phước quả rất là thù thắng. Quý vị thấy không? Nghĩa: khi uống nước trà chẳng nên một tay giết người, chẳng được hướng trước tháp chỉ răng và trước vị hòa thượng, vị thầy A Xà Lê. Tức có nghĩa là quý thầy mà chỉ răng mà trước mặt hòa thượng thì cũng được chỉ nha, nhớ. Và trước ai nữa, trước thầy trụ trì, trước quý thầy lớn đó, cũng được chỉ ra, đứng được chỉ được. Thứ nhất là mất cái gì, biết không? Ở đời nó nói đó, mất phép lịch sự đó. Sai di học sứ ghi, nghĩa là tháp gồm có thánh tượng, hòa thượng A Xà Lê, trưởng lão, thượng tọ và tôn khách. Song khoảng giữa chỉ răng có quế khí, quả lại chẳng có thể đối với người thường, huống nữa là đối trước tháp Phật và hòa thượng thầy A Xà Lê ư. Có nghĩa là ở đây tổ nói là trước mặt người thường thôi, người cư sĩ thôi, mình cũng không có được xỉa nữa, huống nữa chi các vị hòa thượng lớn đó. Tam Thiên Quay Nghi nói: chẳng được hướng về Phật, cũng chớ soi lưng về Phật, chẳng được hướng về hòa thượng, các thầy A Xà Lê cũng chớ soi lưng về phía hòa thượng. Có nghĩa là mình biết hòa thượng đi trước nè, đi đằng sau mình là mình cũng được soi lưng, mình xỉ răng nữa cũng được luôn đó. Cái lực hay là phép tắc nguyên nghi cũng cho phép mình. Tiếp: phàm nghe tiếng chuông trách tay thầm tưởng, bài kể rằng nghe tiếng chuông phiền não nhẹ, trí huệ lớn bồ đề sanh, lì địa ngục khỏi hầm lửa, cầu thành Phật độ chúng sanh, án già ra đế gia tá ha. Thì đây trong cái phần tỳ ni chúng ta học rồi, bây giờ qua cái phần này nữa thì chúng ta học thêm. Mà học thêm cái phần này á, đây là tổ tiên lực sư dạy. Tôi nêu ra cho quý thầy thấy á, là tổ tiên lực sư dạy là mình nghe tiếng chuông là phiền gì, phiền não mình lắng xuống nhẹ. Quý thầy nhớ nha, sau này quý thầy qua cái phần mà học tập kinh điển á, có cái phần là không được đem kinh sách của Phật ra dở. Nếu mà quý thầy dở là trong giờ phút thực tại này quý thầy mất phước, mà sau khi quý thầy chết á, độ địa ngục trong kinh dạy rất là rõ. Và sau khi độ địa ngục lên làm là những người ngu điếc mà không biết gì Phật pháp đó, và tái sanh ở phương nào đều là trong cái nhà mà tà kiến mà không biết Phật pháp. Đối với thầy trên kinh la dở như thế này nè, mà tôi thấy trong chúng có chứ không phải không, chẳng hạn như nghe tiếng chuông phiền não nhẹ là tổ dạy chứ đâu phải, này là kinh Phật, lời của Phật. Mà quý thầy đọc lên có những người thầy đọc sao, nghe tiếng chuông phiền não nặng cười khả khả lên, tôi thấy đó. Là đây là tổn phước nha, mất phước. Trong giờ phút thực tại mình mất phước, mà kiếp sau ra đời mình không bao giờ gặp chánh pháp, mà sanh trong nhà tà kiến. Đó, quý thầy nhớ điểm đó. Cho nên đây là lời của Phật, lời của Tổ, từ kim khẩu của các ngài, chứng đắc tự thân các ngài, chứ không phải là nói suông. Cho nên kinh điển mà mình không được đem ra giỡn, phạm giới gì giới, nhưng mà cái giới này hãy nhớ kỹ, đừng đem kinh điển là giỡn cười, không có được, rất là rõ đó. Sa di học xứ ghi, nghe tiếng chuông, chắp tay là biểu thị thành kính, nghĩa là trong tâm đã thành, quay ghi bên ngồi ắt kính. Ở đây với